สี่ก็ตายนี่ป่ะนะโมภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะNam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi học Phật Pháp hôm nay chúng ta học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lần trước thì mình học về cái công đức ở nơi ba căn mắt, tai, mũi, và mình học đến cái căn lưỡi, phải không? Bây giờ cái căn mắt, nhà mắt mình thanh tịnh, có thể thấy xa được là do cái công đức. Sở dĩ thấy xa được là do cái công đức nơi mắt, nghĩa là cái con mắt này là con mắt của pháp thân mới thấy được, chứ thật ra con mắt thường của mình thì cũng không thấy được. Nhưng mà ở đây nói là dùng cái con mắt của cha mẹ sanh ra mà cũng thấy được như vậy, thì mới thấy được là cái pháp thân và cái thân năm uẩn này chỉ một không hai. Từ nơi mắt, nơi tai, nơi mũi là nơi căn thịt của chúng ta, và nơi mắt, pháp thân nơi mắt, pháp thân nơi tai và pháp thân nơi mũi. Và cái mắt, tai và mũi, thân thịt của mình, nó chỉ là một chứ không phải là hai. Quý vị có thấy được một không ạ? Ví dụ như bây giờ là cái thân năm uẩn này, cái thân tứ đại này và cái pháp thân, quý vị nghĩ nó là hai hay là một? Mình nói đây là thân, đây là tâm, đúng không? Đây là thân, đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của cái thân này và mắt, tai, mũi, lưỡi của cái thân của pháp thân, đó là hai. Nhưng thật ra Phật Pháp thì không hai, bởi vì cái thân tứ đại này, thân năm uẩn này, nó vốn nó là vô tri. Quý vị thấy giống như cái con mắt của mình, mà nếu mà cái con mắt không thì mình không có thấy được, đúng không ạ? Phải có cái tâm của con mắt nữa mới thấy được. Cho nên đây là chỉ là một cái vật thể, mà cái vật thể đó là nó là vô dụng. Ví dụ như nó, cái thân này nó cũng giống như cái căn nhà thôi. Quý vị thấy cái thân này giống căn nhà không à? Nhiều khi mình nói cái thân mình nó còn hoạt động, căn nhà đâu hoạt động được, đúng không? Quý vị thấy người Nhật mà họ làm ra cái máy robot á, cái máy robot nó là một đống sắt vụn, đúng không ạ? Nhưng mà thấy nó cũng hoạt động, nó cũng chạy được, đúng không ạ? Thì cái căn nhà này nếu mà họ có thể gắn được những cái vật dụng ở trong đó thì nó cũng có thể chạy được, đúng không? Nhưng mà dù nó có chạy được hay không thì cũng phải nhờ một cái sự điều khiển của tâm thức. Cũng như cái thân mình có thể hoạt động được là nó nhờ điều khiển của tâm thức hết. Cái gì thấy mà bữa ông thầy ông té bên Florida, mà ông té có 8 feet à. Ông té xuống chấn động cái cục xương sống cái sau cái óc này nè. Rồi nó trật qua. Cái đĩa mềm này nó trật qua. Nó én hết tất cả những hệ thần kinh ở trên này. Vậy mà tay chân liệt hết. Quý vị thấy. Vậy như vậy mình thấy cái tay chân mình hoạt động đây á, nhưng mà nó điều khiển những cái sợi dây thần kinh. Giống như chiếc xe mà quý vị thấy đó, là quý vị mở ra quý vị thấy là dây nhợ đủ thứ hết. Dạ. Cho nên là quý vị thấy đó là rồi nó đều cái thân này điều khiển được do từ cái trung khu não của mình ra, nó phát ra những cái tín hiệu. Nhưng mà những cái trung khu não của mình đó là nó vẫn là một cái công cụ của cái tâm thức của mình, chứ không phải là nó tự nhiên mà nó hoạt động được, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là có nhiều người mà họ khi mà họ xuất hồn, họ tập cái thiền xuất hồn đó, họ xuất hồn rồi thì cơ thể họ đâu có chết, đúng không ạ? Nhưng mà họ không có hoạt động được ở đây, đúng không ạ? Bởi vì họ xuất hồn đi cái chỗ khác rồi, cho nên vì vậy mà cái thân này mặc dù vẫn sống mà không có hoạt động được, nó không có thể nào thấy nghe hiểu biết được ở đây, đúng không? Cho nên con người ta cứ nói là ở vì khi mà kinh mạch của mình nó dừng lại rồi thì nó mới ngưng, đúng không? Ví dụ máu huyết quản của mình không đập, tim ngừng đập hết, thì như vậy đó là cơ thể mình mới chết, thì mắt tai mũi lưỡi mình mới không thấy được, đúng không? Nhưng mà những cái người mà tu thiền sức hồn thì họ vẫn còn, nhưng mà họ không thấy nghe hiểu biết gì hết. Hay là mình nói cái người mà ngủ mê đó, người ngủ mê cái lỗ tai họ máu huyết quản họ vẫn chảy, nhưng mà nhiều khi mình nói họ không có nghe được. Có nhiều khi mình khều nhẹ họ cũng không nghe, nhiều khi đập cái bụp họ giật mình đó, giống như cái mình trở về lại đó thì mới nghe được, chứ còn lúc đó họ cũng không nghe được. Thì như vậy mới thấy là cái điều khiển của cái tâm, của cái thân này là nó tác động lên trên cái trung khu não, từ trung khu não nó mới điều khiển tay chân nói năng rồi vân vân. Nên quý vị thấy là cái thân này nó chỉ là cái công cụ thôi, nó chỉ là cái vật thể. Cho nên ở đây mới nói là cái con mắt của pháp, cái con mắt mà có thể nhìn xa trông rộng được, tai có thể nghe được trông rộng được, đó là cái con mắt của pháp thân. Từ cái con mắt thịt nó chuyển thành con mắt pháp thân, từ lỗ tai thịt nó chuyển thành cái lỗ tai của pháp thân. Nên đó là mới nói là cái năng lực, cái công đức nó lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta thường thường chúng ta chỉ sống với cái tai thịt, cái mắt thịt, mà không sống với cái mắt của pháp thân, đúng không? Nhưng mà con mắt của pháp thân và con mắt thịt của chúng ta tuy hai nhưng chỉ có một thôi, không có khác gì hết. Cho nên mới nói là cùng nơi con mắt, cái lỗ tai của cha mẹ sanh ra mà có thể nghe thấy được xa, có thể là cả nhiều cái thế giới xa vẫn thấy được, đó là con mắt của pháp thân và lỗ tai của pháp thân, và cái miệng, cái mũi của pháp thân cho nên thấy được, đó là ba cái căn mà vừa rồi mình học. Bây giờ học đến cái căn lưỡi. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, đặng 1200 thiệt công đức. Những món hoặc tốt hoặc xấu, hoặc ngon hoặc dở, hoặc đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lồ trên trời, không món nào mà chẳng ngon. Cho nên là người mà có cái công đức lớn như vậy, cho nên ăn cái gì cũng ngon, vật đắng chua chát gì cũng ngon hết. Có dạo Đức Phật ngài đi khất thực vào cái mùa mà không có trúng mùa, hay gọi là thức mùa đó, dân họ nghèo đói lắm. Rồi ngài mới đi đến một cái thành nọ, ông trưởng giả bị ma bao từng ám. Cho nên rồi ông này ông thỉnh Phật đến độ ngọ rồi mà tự nhiên ông quên. Rồi lúc bây giờ có một người, họ mới, cái người chăn ngựa, họ mới hy sinh một nửa phần ăn của cái con ngựa, đồ ăn lúa ngựa đó, cho Đức Phật dùng suốt 3 tháng như vậy. 3 tháng là dùng lúa ngựa. Thì ngài A Nan thấy Đức Phật ăn lúa ngựa, ngài khóc. Ngài khóc, ngài nói Đức Thế Tôn thân vàng ngọc mà lại ăn lúa ngựa, cho nên nó là ngài rất là đau lòng, thương Phật quá, thương quá cho nên ngài khóc. Đức Phật nói như này: A Nan, ông chớ nên khóc, bởi vì tất cả thức ăn mà Như Lai dùng đều là thức ăn thượng vị của chư thiên. Tất cả thức ăn nào dù thô dù dở cách mấy bỏ vào miệng của Như Lai đều thành thức ăn thượng vị của chư thiên hết. Đây mới nói là do thiện công đức. Quý vị có tin được điều này không ạ? Ngày xưa quý vị thấy là ở quê của chúng ta mà những cái năm mà nghèo đói, quý vị đói quá quý vị ăn củ khoai mì quý vị thấy ngon không ạ? Ngon đúng không ạ? Nghèo quá không có gì ăn mà ăn cái gì cũng ngon. Quý vị biết mà những cái mít mà nó có cái trái mà nó không phải là cái trái mít, nó thành cái trái mít mà nó cái trái nó ra rồi để nó rụng đó. Mình nhỏ ở quê mà mình bẻ cái trái đó cái mình chấm cái muối ớt mình ăn cũng ngon nữa. Không biết quý vị có khi nào ăn vậy không? Dạ. Yeah. Cũng ngon. Cho nên mới thấy là cái lưỡi của chúng ta là nó ngon là nó dở là nó do cái duyên nghiệp, hoàn cảnh và phân biệt thôi. Còn cái tâm của chúng ta mà không có phân biệt, ăn cái gì cũng ngon. Ăn mà không có phân biệt là ngon lắm. Ăn dùng cái tâm thanh tịnh mà ăn là tất cả những thức ăn đều là thức ăn của thượng vị hết. Ngày xưa có một tỳ kheo mà ngài giặt về chứng quả La Hán, giặt cái y mà gọi là cái y ngày xưa dùng cái y bá nạp đó, bá nạp mà rách rưới, người ta lụm cái vải ở đâu đâu người ta may lại thành chiếc áo. Rồi mà các vị tỳ kheo đi khất thực nhiều khi một tháng mới giặt một lần, thì quý vị biết là cái y nó dơ cái cỡ nào. Mà đi ở ngoài bụi cát, mà đất Ấn Độ thời bây giờ là cát bụi không, mà ngài mang xuống sông ngài giặt. Vậy mà chư thiên xuống đó, chư thiên xuống múc cái nước đó lên tắm, gọi là cam lồ vị. Lục quần tỳ kheo thấy như vậy mang mấy cái y tốt xuống giặt, chư thiên thấy mấy ổng tới chư thiên chạy mất tiêu hết. Tại vì giặt bằng cái tâm mà không có thanh tịnh cho nên rồi cái nước đó cũng thành không thanh tịnh luôn. Mới nói cái tâm lực nó lớn như vậy. Cho nên mà quý vị dùng cái tâm thanh tịnh, dù cho quý vị mà ăn cái đồ mà nó thô sơ cũng thấy ngon lành. Cho nên quý vị thấy mà các vị mà ngày xưa mà ở rừng ở núi ăn rau ăn cỏ mà cũng cảm giác rất là ngon, giống như là ngài Quốc sư Phụ Vân nói đó, là ăn rau đắng cắn hạt dẻ uống nước suối mà lòng như mây nổi. Mà ngài nghe ngài nói mình cũng dám thấy ngon nữa. Bây giờ cái mình đi ra ma kịch bát kịch mình cũng thấy hạt dẻ mình nói chắc ngon lắm, ngày xưa các thiền sư ăn ngon lắm, quý vị Phật tử cũng mua về mang lên chùa luộc ra cả nồi để đó, rồi đến khi rồi nó hư ăn được ít thôi, luộc lên thì còn nó mềm chút, qua ngày sau nó cứng ngắc rồi, thế rồi đi cúng dường cho chúng sanh mình ăn không được mà chư tổ ăn mà nghe nói mình thấy chảy nước miếng á. Ăn rau đắng cắn hạt dẻ uống nước suối mà lòng như mây nổi, nghe vậy muôn đóng về ăn ăn được. Nói là cái lòng của mình á là nó không phải như mây nổi, như cục sắt gì đó, nó nặng trì bởi vì nó thiên về cái danh sắc. Cho nên vì vậy đó là nó tâm của mình nó không có trong sáng. Khi mà tâm của mình không trong sáng rồi cái mình thấy vạn vật không trong sáng à. Tâm mình nó quế trượt, thấy mọi người quế trượt, tâm mình cấu quế, thấy mọi người cấu quế. Nó ngộ như thế. Còn tâm mình thanh tịnh thì thấy người khác thanh tịnh, tâm mình tốt thấy người khác tốt. Cho nên nó là người xưa hay nói đó, là người ta hay nói những cái gì mà người ta thiếu. Quý vị có nghĩ gì không? Thí dụ như bữa nào quý vị đói rồi quý vị đó là cứ nói về thức ăn không à, đúng không à? Quý vị mà không có áo đẹp, quý vị thường hay nói về những cái chiếc áo đẹp, đúng không? Có phải vậy không? Cái người mà không có danh tự nhiên họ cứ nói về danh, người mà không có lợi họ hay nói về lợi. Cho nên vì vậy đó là họ cảm giác thiếu cái gì họ thường nghĩ về cái đó. Quý vị có khi nào quý vị thấy đúng vậy không ạ? Mình thiếu cái gì mình hay nghĩ về cái đó lắm. Còn nếu mà quý vị biết đủ rồi thì quý vị sẽ không bao giờ mà quý vị nói nữa. Cho nên tâm mình an rồi đó thì không có gì là phải nói, không có gì phải bàn cãi. Giống như bây giờ quý vị nói đó là cứ diễn tả tâm mình thanh tịnh như thế này, tâm mình thanh tịnh như thế kia, tu kiểu này tu kiểu kia, mình nói nghe ngon lắm nhưng người nghe biết là mình không tu gì hết, đúng không ạ? Bởi vì thường thường là mình đói mình mới nói về cái thức ăn, mình thiếu tu cho nên lúc nào mình cũng nói là tu, đúng không ạ? Tâm mình cấu uế cho nên lúc nào mình cũng nói là phải là thanh tịnh, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà tâm của quý vị đã thanh tịnh rồi thì chúng ta không cần phải nói. Giống như bây giờ mình nói mình muốn cho mình được khỏe là biết làm sao ạ? Mình đang bệnh, đúng không? Chứ còn mà quý vị khỏe rồi, quý vị có nói là thôi mình muốn mình được khỏe không? Không bao giờ có. Thì đây nó thuộc về cái tâm lý. Cho nên quý vị đừng nói ai hết. Quý vị nói ra là quý vị biết là mình dở à, nói ra biết là mình là dơ bẩn à. Cho nên vì vậy đó là mình phải ráng tu để mà chuyển hóa tâm của mình. Mà tâm của mình nó trong sáng thì tự nhiên đó là các pháp nó trong sáng. Cho nên đó là quý vị một lần quý vị đặt chân về cái cội nguồn tâm mình, một lần quý vị phát minh được cái tâm địa, quý vị thấy được cái tâm của mình nó trong sáng, thì tự nhiên là quý vị có cái niềm tin, thấy rằng mình cũng là Phật sẽ thành, tâm của mình sẽ sáng như vậy đó, chứ không phải như lâu nay á, là nó cấu uế, lâu nay thì nó dơ bẩn như vậy. Cho nên Đức Phật á, là Ngài có một cái công đức là ở nơi cái lưỡi, Ngài ăn gì cũng như là cái cam lồ vị hết. Đó là cái chỗ mà nói về cái công đức của cái lưỡi. Nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn nói ra tiếng sâu màu, có thể vào tâm chúng, điều làm cho vui mừng, sướng thích. Dùng cái tâm đó, dùng cái lưỡi đó mà nói Phật pháp thì nói ra thì đại chúng đều rất là hoan hỷ, đều rất là vui mừng, đúng không ạ? Đó là do cái căn lưỡi của mình à, là có cái năng lực lớn như vậy. Khi mà cái căn lưỡi của chúng ta mà nó không còn cái sự phân biệt cái hương vị, và cái căn lưỡi này là cái lưỡi của pháp thân đó, cho nên quý vị thấy là cái Đức Phật Ngài có một cái tướng lưỡi rộng dài. Trong kinh diễn tả cái lưỡi của Đức Thế Tôn mà tới mấy ngàn thế giới, quý vị thấy ủa sao mà Đức Phật có cái lưỡi sao mà nó dài dữ vậy ta? Mình cái lưỡi mình le ra nhiều khi nó không hơn cái môi mình chút xíu thôi, mà Đức Phật có tướng lưỡi vậy. Cái nghĩ sao chắc Đức Phật có cái lưỡi dài lắm, sao mà rút vô làm sao bỏ trong miệng được ha. Mình nghĩ như vậy. Ở đây nói là cái tướng lưỡi của Đức Phật rộng xa rộng lớn là bởi vì là nói là cái lưỡi của pháp thân. Mà quý vị nghĩ cái lưỡi của pháp thân thì nó rộng bao nhiêu? Lưỡi của pháp thân rộng bao nhiêu thì cái lưỡi rộng bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ là cái thân của mình đó là thước mấy thì cái lưỡi mình chừng vậy, nhưng mà cái thân của mình đó là vài trượng thì cái lưỡi mình nó dài hơn, đúng không ạ? Mà cái thân của mình đó là nó tam thiên đại thiên thế giới rộng lớn như vậy thì cái lưỡi của mình thì nó cũng rộng lớn như thế. Cho nên Đức Phật cái pháp thân của Ngài nó rộng lớn, cho nên cái tướng lưỡi của Ngài rất là rộng và dài như vậy. Quý vị nghĩ mình có cái lưỡi đó không? Có, đúng không ạ? Mình để tâm mình nó rộng lớn ra thì cái lưỡi của mình nó cũng rộng lớn thôi. Cho nên vì vậy đó là cái lưỡi của chúng ta là cái lưỡi của pháp thân. Cho nên nếu mà mình không có phân biệt, mình không có cái sự mà đòi hỏi tất cả hương vị đều giống nhau, là lúc đó tâm của chúng ta được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì cái lưỡi thanh tịnh. Từ cái lưỡi thanh tịnh này nói Phật pháp sâu màu, đại chúng nghe đều vui mừng hết. Đó là do tâm thanh tịnh mà thuyết pháp. Lại các vị thiên tử thiên nữ các trời thích phạm nghe tiếng tâm thâm diệu này diễn nói ngôn luận thứ đệ, thải đều đến nghe. Và các hàng long, long nữ dạ xoa, dạ xoa nữ càng thác bà, càng thác bà nữ Atula, ca lâu la nữ ca lầu la, ca lầu la nữ khẩn na la nữ ma hầu la già, ma hầu la già nữ vì để nghe pháp mà đến gần gũi cung kính cúng dường. Cho nên quý vị bây giờ chúng ta cứ nói là thời Phật còn tại thế, Đức Phật thuyết pháp thì có thiên nhân càng thác bà Atula, ca lầu la khẩn na la ma hộ la già nhân phi nhân đến nghe pháp. Còn bây giờ quý vị mà thuyết pháp, chư thiên có đến nghe không? nghĩ làm sao mà đến nghe được, đúng không? Mình đâu có công đức gì đâu mà chư thiên đến nghe. Cho nên khi mà Tề Mãn đi giảng bên Đức Tuệ, thường thường mà nghe giảng đó họ hát cái bài mà thỉnh chư thiên đến nghe. Quý vị mà hay nghe họ có cái bài ca mà thỉnh chư thiên đó, đã đến giờ nghe pháp, xin các ngài đến đây để mà nghe pháp, vân vân, à, nghe pháp. Cho nên nếu mà cái người Phật tử bình thường, cái họ nghĩ là bây giờ thuyết pháp sao chư thiên xuống nghe được, bởi vì phàm tăng thuyết pháp làm sao mà nghe được. Nhưng mà không có hẳn ở góc độ đó. Cái góc độ ở cái chỗ là lúc người thuyết pháp đó có cái tâm thanh tịnh hay không. Bởi vì khi mà người thuyết pháp mà có cái tâm thanh tịnh đó, thì từ cái tâm thanh tịnh này chuyển cái âm thanh của chúng ta thành âm thanh vi diệu. Âm thanh vi diệu này khiến cho tất cả chúng sanh đều nghe được Phật pháp. Là như vậy, quỷ thần cũng nghe được, chư thiên cũng nghe được. Cho nên đó là Đức Phật có cái công đức là cái âm thanh của các ngài, tất cả thập loại côn trùng đều nghe hết, nghe được tiếng hết. Con bò, con trâu gì cũng nghe được hết. Ngộ như vậy. Thời Phật quá khứ có một vị Phật thì đang thuyết pháp xa lắm, thì có một người đồ tể là đang chuẩn bị cắt cổ cái con bò, đang học quyết cái con bò. Con bò sợ quá, con bò nó mới bỏ chạy. Con bò bỏ chạy cái nó lọt xuống hố, người đồ tể chạy theo, rượt nhảy xuống hố, giơ dao lên. Thì tự nhiên ngay cái lúc mà Đức Phật thuyết pháp, không biết sao âm thanh vang lại, khiến cho con bò và cả cái người đồ tể đều giác ngộ hết. Hai người giác ngộ một lúc. Thì như vậy đó là mới thấy là cái công đức mà của cái âm thanh, khi mà dùng cái tâm thanh tịnh chuyển đi thì tự nhiên là trở thành cái âm thanh nó vi diệu. Quý vị nghe mà ở trong đạo hay có cái câu là hữu xạ tự nhiên hương, đúng không ạ? Mà cái hương thơm của cái người mà tu hành đó là đi ngược gió trong kinh Pháp Cú đó, đúng không? Cái hương mà của quý vị mà thường đốt đó là nó đi xuôi theo chiều gió. Còn cái hương mà của cái công đức tu hành đó là nó bay ngược à. Bay ngược là làm sao? Mà nói bay ngược là chỉ là cách nói thôi, gọi là bay cùng khắp. Ví dụ như cái người mà làm tốt, cái người sống tốt thì được tán thán ca ngợi cùng khắp hết, xa cũng nghe. Cho nên quý vị thấy Đức Lạc Lai Lạc Ma đó, nhiều khi có người chưa từng thấy Đức Lạc Lai Lạc Ma lần nào hết, nhưng mà khi nghe nói đến Đức Lạc Lai Lạc Ma, mọi người cũng vui, mọi người cũng thích, thấy ngài rất là hoan hỷ, rất là từ bi. À, cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thường nghe như vậy. Cho nên là cũng có nhiều người họ từ bên nước ngoài về, họ nghe Hòa Thượng Viện Trưởng Trúc Lâm, mặc dù ngài hiện cũng bệnh đó, nhưng mà họ đi đến cái họ đâu có được vô, tại vì nhiều người mà đủ duyên họ vô được, nhiều người đứng ngoài cửa kiến à, dòm vô thấy Hòa Thượng, họ nói thấy ngài hạnh phúc quá, thấy vui, họ về họ kể, con có duyên lắm thầy. Hỏi duyên sao, đi đến về thăm Hòa Thượng có được vô không? Nói không, đứng ngoài cửa dòm à. À, vậy mà họ cũng vui. Nên mới nói là cái công đức nó tự nó lan tỏa ra. Nên còn mình người ta thấy là phát chán, thấy một lần, hai lần thôi, thấy ba lần là bắt đầu thấy quải rồi, đúng không ạ? Là cái công đức của mình không có, cho nên á là nó khiến cho mình như vậy. Cho nên mới nói là cái âm thanh của cái người mà phát ra từ cái tâm thanh tịnh, tự nhiên là mình mới thấy được là cái âm thanh này có thể là chư thiên quỷ thần đều có thể nghe được pháp. Và tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, quốc vương, vương tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển lưng vương, đại chuyển lưng vương, bảy báo, nghìn người con cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện đồng đến nghe pháp. Các vị bồ tát khéo nói pháp, nên hàng bà la môn cư sĩ nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các thanh văn bích chi Phật Bồ Tát, các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều xoay về phía đó mà nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Tức là cái người đó mà ở cái chỗ nào các đức Phật ở mười phương đều xoay hướng về cái người đó nói pháp, quý vị thấy ngon không? Bây giờ quý vị muốn là mình gặp Phật để mình được nghe pháp, đúng không? Bây giờ quý vị chỉ cần tu cái thiệt căn mình cho nó thanh tịnh, thì tự nhiên người đó ở cái chỗ nào là cũng được mười phương chư Phật hướng về đó và nói pháp. Quý vị có nghe pháp với mười phương chư Phật chưa ạ? Quý vị giữ cái tâm thanh tịnh lại, tự nhiên là quý vị nghe được mười phương đều thuyết pháp với chúng ta. Mà tiếng đó là tiếng Phật, tiếng đó là tiếng của Bồ Tát. Bây giờ giữ tâm thanh tịnh, quý vị nghe một cái tiếng gió thoảng, thưa quý vị, tiếng đó có phải là tiếng Phật pháp không? Cũng là tiếng Phật pháp. Vì sao? Bởi vì khi tâm mình thanh tịnh rồi, nghe cái tiếng đó rất là vi diệu, âm thanh rất là vi diệu quý vị, đúng không ạ? Bây giờ mà quý vị giữ tâm mình thanh tịnh rồi, quý vị thấy cái gì cũng đẹp, đúng không? Cho nên bên Hòa Thượng Làng Mai thì Ngài hay nói là nhiệm màu đó, mà vi diệu nhiệm màu là từng hơi thở rồi bước đi nhẹ nhàng, tự nhiên là thấy nhiệm màu rồi đủ thứ. Nhưng thật ra nói nhiệm màu chỉ là một cái lối nói thôi, nhưng mà muốn diễn tả là cái cảnh giới của Pháp Thân. Cảnh giới của Pháp Thân khi tâm mình nó yên tĩnh, tự nhiên quý vị thấy sum la vạn tượng, thấy tất cả những cái, nghe tất cả những cái âm thanh đều là cái âm thanh vi diệu hết, đều là tiếng Phật, tiếng Pháp hết. Cho nên mới nói là vô tình mà thuyết pháp đó. Hữu tình thuyết pháp, hữu tình nghe, vô tình thuyết pháp, Phật Pháp Thân nghe, đúng không ạ? Đó, cho nên là quý vị nghe được mà cái vô tình mà thuyết pháp thì như vậy đó, là đó là quý vị thấy được Pháp Thân. Cho nên có người hỏi thế nào vô tình thuyết pháp, các thiền sư là lấy cây gõ trên bàn cái cốc một cái, đó là vô tình thuyết pháp, quý vị nghe được không? Nghe cái tiếng mà nó phát ra từ tiếng mà cây gõ cái cốc một cái, gọi là vô tình thuyết pháp. Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn, Ngài dấp cái cục đá văng vào trong cái gốc cây, kêu cái cốc một cái Ngài ngộ đạo, thì như vậy có phải là vô tình thuyết pháp cho Ngài nghe không? Đúng là vô tình thuyết pháp cho Ngài nghe. Còn Ngài Linh Vân đó, là Ngài thấy hoa đào nở, Ngài ngộ đạo. 30 năm tầm kiếm khách, bao lần lá rụng với chồi đâm. Từ khi thấy được hoa đào nở cho đến ngày nay dạ chẳng ngờ. Tức là 30 năm Ngài tìm kiếm đạo, rồi bao mùa xuân nó trôi qua, nhưng mà một lúc vào cái mùa, sau khi mùa đông mà tàn rồi mùa xuân trở lại, hoa đào nó nở ra. Ngài thấy hoa đào nở, Ngài ngộ đạo. Cho nên Ngài học Phật pháp bao lâu không ngộ đạo, bây giờ thấy hoa đào nở lại ngộ đạo, thì như vậy hoa đào đó có phải Phật pháp không? Thưa quý vị, hoa đào đó cũng là Phật pháp. Cho nên nhiều khi quý vị tìm Phật pháp ở đâu? Tìm Phật pháp trong kinh điển, nghiên cứu kinh điển, tầm trang chích cứu, nhưng mà họ không thấy, cuối cùng thấy hoa đào nở là ngộ, dấp cục đá cũng ngộ, té ngựa cũng ngộ. Cho nên đó là cái chỗ Phật pháp là nó khắp nơi, Phật pháp là nó trùm khắp, chứ không phải là một. Mà Phật pháp đó là Phật pháp sống, ai thuyết cho mình nghe? Xin thưa, đó là mười phương chư Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe. Đó là cái chỗ đặc biệt như vậy. Rồi bây giờ nói đến cái thân. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, đặng 800 thân công đức, đặng thân thanh tịnh như lưu ly, sạch chúng sanh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sanh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, lúc sanh lúc chết, trên dưới tốt xấu, sanh chỗ nào, sanh chỗ lành, sanh chỗ dữ, vân vân, đều hiện rõ trong đó. Cái người mà có cái công đức nơi thân đó, là cái thân biến thành lưu ly, trong sáng lắm. Mà trong sáng đến cái độ đó là thấy tất cả chúng sanh ở trong nhiều cõi nước đều hiện rõ trong thân mình luôn. Rồi có lúc sanh, rồi có lúc tử, đều thấy rõ trong thân. Quý vị nghĩ cái thân mình á, tu một thời gian rồi thân mình thành cái thân lưu ly, nó không phải là cái thân máu thịt nữa, quý vị tin nổi không? Tin sao không tin? Bởi vì nói thân này là cái thân của pháp thân, đúng không ạ? Thân pháp thân, chúng sanh sanh và chết thì đều hiện rõ trong pháp thân này. Bây giờ mà cái thân pháp thân mình rộng chừng bao nhiêu, không thể diễn tả được. Cho nên mới nói là rộng cả tam thiên đại thiên thế giới đều là pháp thân của mình. Thì như vậy đó, là cái thân mình á, là nó rộng hết tam thiên đại thiên thế giới. Thì chúng sanh ở đâu? Cũng ở trong thân mình chứ đâu, ở trong pháp thân mình chứ đâu, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị, mình nói cái nhỏ để mình hiện cái lớn. Bây giờ thường thường mọi người nào á, là mình mang một cái thân này, là mình thấy mình và mọi người khác nhau, đúng không ạ? Là bởi vì sao? Bởi vì mình phân biệt, mình là nam kia là nữ, mình là lớn kia là nhỏ, mình là đẹp kia là xấu, vân vân. Cho nên mình thấy mọi người á, là với mình á, là đều là một thế giới khác nhau hết. Chúng ta tự chia ranh giới mình với mọi người. Thế nhưng mà tâm của mình á, là không có khởi phân biệt. Tâm của mình nó thanh tịnh, không còn thấy tướng nam, tướng nữ, không còn thấy người giàu, người nghèo, người hơn, người thua, người được, người mất gì hết. Mình không còn thấy như vậy nữa. Thì tự nhiên tất cả mọi người với mình là một hay hai? Không phải một, cũng không phải hai. Mà bởi vì nó là như thị, nó là tâm của mình, nó tự trùm khắp bao la. Không nói là một, bởi vì một là nó còn có hai, đúng không ạ? Mà không hai thì nói chi là một, đúng không? À, nên mới nói là các cõi trời, các cõi Phật đó, thì không có tướng của người nữ. Mình nghe như vậy á, là không có tướng người nữ, chắc là có tướng của người nam. Mà không có nữ nói nam chi. Ví dụ như bây giờ thế giới con người của mình, bây giờ không có người nam thì nói người nữ chi? Mà không có người nữ nói người nam chi, đúng không ạ? Nói như vậy là cái cách nói là để không còn phân biệt nữa, không còn phân biệt tướng nữa. Thì tất cả mọi người, tất cả các pháp của chúng ta chỉ là một, mà một cũng là cách nói thôi, chứ không phải nó là có cái một thiệt. Thì chúng sanh ở trong cái thân này đều hiện rõ hết là như vậy. Và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu, vân vân, các núi rừng, các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đảnh, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân, hoặc là thân Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện rõ sắc tường ở trong thân. Tức là tất cả núi lớn, núi nhỏ, địa ngục, từ địa ngục đến trời Hữu Đảnh đều hiện rõ trong thân. Mà phải hiểu thân này là pháp thân, cho nên tất cả hiện tượng đều hiện rõ trong tâm của chúng ta. Thì như vậy đó mới nói là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mình và pháp chỉ là một thể không hai. Mình và vô lượng thế giới chỉ một thể không hai. Người được như thế, tâm mới là thường trụ vĩnh hằng, tâm mới là tâm của pháp thân. Thì cái tâm này không còn phân biệt nữa, đúng không ạ? Tự nhiên là không phân biệt nữa. Ví dụ như bây giờ mình thấy đó, là mình và người nó khác nhau thì mình mới phân biệt. Bây giờ cái thấy của mình và người chỉ là một thôi. Quý vị phân biệt thì quý vị phân biệt cái chỗ nào? Có chỗ nào để cho quý vị phân biệt đâu, đúng không ạ? Mình và pháp chỉ là một thôi, thì có cái gì mà mình phân biệt pháp này pháp kia, lớn nhỏ hơn thua? Đây là cái sự giác ngộ, đại giác ngộ, là tự nhiên là quý vị khỏi cần tu hành gì hết. Nhiều khi quý vị nói là thôi nghe nói mình đừng phân biệt, mình ráng mình đừng có phân biệt. Nhưng mà trong thực tế đó, là nếu mà quý vị thấy như thế thì muốn phân biệt cũng không có chỗ để cho quý vị phân biệt, đúng không ạ? Bởi vì đã là một thể rồi, không cần phân biệt nữa, thì cái tâm thức của chúng ta tự nhiên nó dừng lặng, trí huệ của mình nó tự nó sáng chói. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy như vậy. Rồi căn thân rồi, bây giờ chúng ta qua đến cái căn ý. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nữ thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc hoặc tụng, hoặc giải nói hoặc biên chép, thời đặng 1200 ý công đức. Dùng ý căn thanh tịnh đó, những đến nghe một bài kệ, một câu thấu suốt vô lượng, vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu, một bài kệ đó đến một tháng, đến 4 tháng, những đến 1 năm, các pháp nói ra tỳ nghĩa thú kia đều cùng thật là tướng chẳng trái nhau. Tức là cái công đức ở nơi ý của mình mà thanh tịnh rồi đó, thì có cái công đức nó như vậy. Nghe một câu kinh, một bài kệ mà có thể là thấu được vô lượng vô biên nghĩa thú ở trong đó. Bây giờ mình nghe một cái câu kinh rồi mình có thấu triệt được vô lượng nghĩa thú không? Không được, đúng không ạ? Mình chỉ câu nào hiểu được cái câu đó là mừng lắm rồi đó, chứ đừng nói chi mà hiểu vô lượng. Cho nên trở lại cái vấn đề này thì quý vị sẽ tự thấu. Lúc bấy giờ Đức Phật ngài cùng với các vị tỳ kheo ở nơi cái cánh rừng, ngài hái một nắm lá trong tay. Ngài hỏi các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, lá trong tay của Như Lai nhiều hay là lá ở nơi rừng nhiều? Thì Đức Phật ngài nói rằng: các vị tỳ kheo, bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay của Như Lai rất ít so với lá trong rừng. Đức Phật nói cũng vậy, những gì Như Lai nói ra cho các con nghe chỉ là lá ở trong tay, những gì Như Lai chưa nói ra như lá ở trong rừng. Quý vị thấy Đức Phật ngài có ích kỷ với chúng ta không? Ngài có ích kỷ không ạ? Ngài không ích kỷ, nhưng mà những gì ngài có thể nói được ngài đã nói hết rồi. Nhưng mà lá ở trong tay và lá trong rừng có khác nhau mà. Mình hiểu lại cái chỗ này mình mới thấy được cái ý sâu ở trong đó. Thưa quý vị, lá trong tay của Như Lai, lá ở trong rừng cùng một tính chất mà thôi, đúng không ạ? Bây giờ quý vị bẻ một cái nắm lá trong tay, quý vị thấy lá ở trên cành, lá trong tay quý vị có khác nhau không ạ? Cũng không khác nhau gì hết, cũng là một chiếc lá, tính chất cũng như nhau thôi, không khác gì hết. Cũng vậy, pháp của Đức Phật nói ra là khởi đầu, nhưng mà quý vị nghe mà quý vị hiểu được, thấu được vô lượng nghĩa trong đó là quý vị mới có thể thấu đạt được Phật pháp. Chứ còn mà mình học mình hiểu được đúng như lời Phật nói không là quý vị không có thấu đạt được. Giống như Đức Phật nói một câu kinh, nhân câu kinh đó quý vị ngộ đạo, quý vị thấy cả một pháp thân, thì có phải là thấu được vô lượng nghĩa không ạ? Người mà có cái tâm thanh tịnh, nghe Phật pháp, nghe câu nào là thấu được cái câu đó, mà thấu được vô lượng vô biên nghĩa. Cho nên là có thể là chỉ có một bài kệ không, mà có thể nói pháp được 1 tháng, nói pháp được 2 tháng đó. Cho nên là mới nói là người mà giác ngộ rồi, chỉ một câu thôi mà thuyết hoài không hết. Cho nên có cái một vị thiền sư, các ngài khi ngài ngộ đạo rồi, ngài thuyết pháp cái tựa đề mà Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, chỉ có câu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà ngài thuyết một tuần lễ, thuyết hỏng hết. Đó là mới nói là khi mà ngài giác ngộ rồi, một câu thôi mà ngài nói hoài mà cũng không hết. Cho nên mới nói là cái ý thâm sâu như thế. Mà muốn được vậy á, thì cái ý của mình á là không được khởi phân biệt. Ý của mình là phải thuần ý thanh tịnh. Ý này cũng là pháp thân. Cho nên nó là trong cái duy thức học thì quý thầy vị thấy chia ra nhiều thức, nhưng thật ra tất cả thức đó đều trở về tàng thức mà thôi. Tức là trở về cái Như Lai tàng, trở về pháp thân. Cho nên là chỉ là một thôi chứ không phải là hai. Ý thức phân biệt đó bây giờ thuần ý rồi, trở về đâu? Trở về với pháp thân. Nên đó là cái chỗ đặc biệt như vậy. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống vân vân, điều thuận chánh pháp, sáu đường chúng sanh, trong cõi tam thiên đại thiên, lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận, thải đều biết đó. Tức là nếu mà nói những cái kinh sách ở thế gian, những cái sách đời ở thế gian, về cái chính trị, về cái nghề nghiệp, về cái nuôi sống, đều là thuận chánh pháp hết. Cho nên trong kinh mới nói là tâm chánh mà thuyết pháp tà, pháp tà cũng là chánh. Tâm tà thuyết pháp chánh, pháp chánh cũng là tà, đúng không ạ? Cho nên người mà thấu được bản tâm, thấu được, nhận chân ra được cái pháp thân của mình, nói pháp thế gian cũng là Phật pháp. Cho nên quý vị mà đọc hay đọc sách của ông Ruddhamurti đó, ổng là một cái người mà mang Phật pháp đầu tiên vào châu Mỹ. Thì quý vị đọc sách của ổng đó là không có một lời Phật pháp nào hết, không có một cái câu kinh nào hết, ngài chỉ nói những cái từ của thế gian không, như là cái mạng lưới tư tưởng, cái quyển sách mà mạng lưới tư tưởng đó, ổng diễn tả cái tư tưởng toàn những lời của thế gian không, mà người ta hiểu đạo mới chết chứ, người Mỹ người ta hiểu đạo. Cho nên đó là quý vị mới thấy đó là ổng tâm mà chánh đó, là nói cái pháp thế gian thì pháp thế gian cũng là chánh, còn tâm tà nói chánh pháp thì chánh pháp cũng là tà. Dầu chưa đặng trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ, tính lường, nói năng những chi, thời đều là Phật pháp cả, không có gì là chẳng chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thở trước nói. Đặc biệt phi thường, không thể tưởng tượng được cái công đức của cái pháp thân nó vô lượng. Tức là khi mà người nhận chân ra được pháp thân từ cái ý nghĩ của mình, cái suy tính của mình, và nói năng những cái điều gì cũng là Phật pháp hết. Cho nên nhiều khi người ta nói mình tu hành mình không có được suy nghĩ, đúng không ạ? Quý vị nghĩ mình không suy nghĩ sao mình làm ăn được, mình không suy nghĩ sao mình đi học được, đúng không ạ? Nhưng mà có điều người nhận được cái chân của cái pháp thân, suy nghĩ mà lại không có tướng suy nghĩ, suy nghĩ mà lại là nó không có cái ta ở trong đó. Tức là suy nghĩ mà mình biết suy nghĩ không, suy nghĩ xong rồi là thôi, không có phải là suy nghĩ xong rồi là rỡ vấn vương. Ví dụ như mình đi ra ngoài mình thấy cái gì, rồi cái mình về lại tối mình ngủ mình vấn vương, đó là mình thấy cảnh mà mình dính, mình mang cảnh về trong nhà, đúng không ạ? Đó là vấn vương. Mình nghĩ một cái điều gì mà mình suy tính xong rồi, mà rồi quý vị còn suy tính nữa không? Về ngủ là cũng phải gác tay lên trán để mà suy nghĩ, cho nên mất ăn mất ngủ, đúng không ạ? Cho nên đó là mình bị cái suy nghĩ nó trói buộc. Ở trong đạo không cấm quý vị suy nghĩ, mà chỉ có điều muốn quý vị suy nghĩ, biết tất cả suy nghĩ đó là ảo ảnh, là hư giả, là mộng huyễn, để rồi suy nghĩ xong rồi mình thôi, mình không còn vấn vương cái suy nghĩ nữa, không còn vấn vương cái âu lo nữa. Đó là cái chỗ đạo đó. Thì như vậy suy nghĩ cái gì cũng là Phật pháp hết. Rồi cái gì cũng là chân thật hết. Rồi cái gì cũng là lời của Phật xưa nói. Cho nên quý vị thấy đó, là trong kinh của Đức Thích Ca, Tam Tạng Kinh Điển, mà quý vị thấy đó, lời của Đức Phật nói ra, mình tưởng là cái lời mà mình chưa từng biết, mà không ngờ là những lời của Đức Phật nói ra mình từng biết hết rồi, đúng không ạ? Ví dụ như cái bài kinh Tứ Diệu Đế, khổ, quý vị biết khổ không? Cũng biết khổ. Tập, quý vị biết không? Cũng biết là quân tập. Diệt, đạo, quý vị đều biết hết. Những cái pháp hành như là vô thường, khổ không, vô ngã, hay là tứ niệm xứ. Ví dụ tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh đi, một trong bốn cái. Là thân bất tịnh là có gì? Đức Phật nêu ra 36 vật cấu uế trong cơ thể, máu thịt gân xương tỷ não vân vân, là nó nằm trong cơ thể mình biết rồi, đúng không ạ? Có gì đâu mà mình không biết. Cho nên mới nói là, nhưng mà lời đó trở thành cái lời kinh. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói ra lời chân thật. Sở dĩ nói ra lời chân thật là do tâm Ngài chân, chân chất, chân thật, tâm Ngài thanh tịnh. Nói cái lời của thế gian đó được ghi lại kinh điển, bây giờ bỏ ông rất là tội nha. Bỏ ông rất là tội đó, đúng không ạ? À? Bởi vì sao? Bởi vì cái lời nói của Đức Thế Tôn là lời nói thanh tịnh, cho nên trở thành kinh. Mình nói hoài mình không có thành kinh, mình nói hoài mà thành những cái lời nói phù phiếm vô nghĩa mà thôi. Bởi vì sao? Vì tâm mình không được thanh tịnh, tâm mình không thuần thanh tịnh. Tóm yếu lại đó là sáu căn của chúng ta, người trì kinh diệu pháp Liên Hoa khiến cho sáu căn của mình được thanh tịnh. Từ sáu căn của mình thanh tịnh cho nên phát ra được cái công đức. Cái công đức này khiến cho sáu căn sắc thịt này nó biến thành sáu căn của pháp thân. Cho nên đó, là ở nơi sáu căn này thấy nghe hiểu biết vạn pháp đều trong suốt, xa nghe gần cũng nghe thấu rõ được hết. Tâm trong sáng, tâm rộng lớn chừng nào là thấy nghe hiểu biết mình nó tới đó. Tâm mình nhỏ thì thấy nghe hiểu biết nhỏ, tâm mình lớn thấy nghe hiểu biết lớn, rộng lớn trùm khắp. Cho nên người ta nói tu rồi cái cuối cùng ấy mình không biết gì hết. Bởi vì là tu rồi mình trở thành là không mà đâu còn thấy biết gì đâu. Mà ở đây nói là nói không, tức là để phá cái tướng không để đạt được cái cảnh giới pháp thân thôi. Cho nên là không, đây là pháp đại thừa. Bát Nhã vẫn là pháp đại thừa, chẳng phải là Phật thừa. Bởi vì Bát Nhã còn chiếu kiến ngũ quẩn giai không, đúng không ạ? Bởi vì còn có chiếu, còn có quẩn thì làm sao gọi là Phật thừa được. Cho nên chỉ gọi là đại thừa mà thôi, đại thừa Phật giáo chứ không phải là Phật thừa. Phật thừa là thấy tất cả pháp đều là Phật pháp hết. Mà nhân nơi thấy không để không chấp trước, không chấp trước thì tự nhiên không còn phiền não, để rồi hội được pháp thân bất sanh bất diệt. Thì khi mà hội được pháp thân đó, tự nhiên là thấy được tất cả các pháp đều là pháp thân, đều là một thể không hai hết. Đó là cái chỗ siêu xuất và kho báu ngàn đời nằm ở đâu? Nằm ở nơi thân ngũ quẩn này. Mà đừng bao giờ tách rời thân ngũ quẩn này và pháp thân là riêng. Đừng bao giờ tách con mắt này và con mắt pháp thân là riêng. Cho nên Đức Phật mới nói cũng nơi sáu căn mắt thịt của mình mà thấu được như vậy, mà tai mắt mũi lưỡi mình không hư gì hết, cũng y chang vậy. Mới nói là pháp thân và cái thân năm quẩn này cũng một thôi, không hai gì hết. Cho nên đó là cái chỗ mà đặc biệt của cái Phật pháp sâu xa. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành